Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Thì đây là cái quyển kinh này là đặc biệt, là khi Phật nhập vào thần thông Đại Quang Minh Tạng là không phải là người thường, mà cùng với các đại Bồ Tát Ma Tát. Kế nữa là có người thắc mắc là hiện bây giờ là mình là một chúng sinh, mà bây giờ mình nghe cái kinh Nguyên Giác được không? Thì bây giờ mình muốn mà nghe được á, thì đây là chúng ta phải thực hiện theo cái tiêu chí để mà chúng ta nghe được cái kinh Nguyên Giác và liễu ngộ được kinh Nguyên Giác. Đó. Thì đây thường thường chúng ta nghe nói là Đại Bồ Tát. Chữ đại đây là chỉ cho cái hàng Bồ Tát sơ địa trở lên, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, đến hàng thập địa Bồ Tát. Người này có giác liễu ngộ, nhưng còn sót lại chút tình thức duyên lự, nên gọi là Bồ Tát. Tức là để lại, để chúng thấy trong kinh Di Ma Cật hay cái chỗ là A-la-hán thì chứng lục thông, mà còn Bồ-Tát thì chứng có ngũ thông. Mà cho nên mình giảng kinh mình phải hiểu, chứ không thôi mình giảng nó chập. Chẳng lẽ là Bồ-Tát thua các hàng A-la-hán? Các hàng A-la-hán thì chứng lục thông, mà cái thông cuối cùng nhất là gì? Cái thông cuối cùng nhất là lậu tận thông. Lậu tận á, lậu tức là rỉ chảy, tức là những cái mà rỉ chảy, những cái mà nói chung là những cái hạt giống mà có thể tái sanh vào trong cái cuộc đời này nữa là không còn nữa. Nhưng mà hàng Bồ Tát đó là chứng là ngũ thông thôi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông chứng. Là tại sao? Nếu mà không còn sót một chút ít duyên lự thì không vào cái thế giới này để mà rộng độ chúng hữu tình. Đó là chỗ đó đó. Đó cho nên vào cái phần này để chúng thấy nè. Thì như vậy ở đây á, là Bồ Tát là muốn thành Phật á, là phải nhờ chúng sanh. Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ chúng sanh. Mà chúng sanh mà muốn đi lên á, từ bậc hiền lên bậc thánh á, là phải nhờ Bồ Tát. Cho nên á, mình ngồi mình ngẫm nghĩ á, thật kỹ á, là khi chúng ta làm một việc thiện pháp, phải không? Thì mình cảm ơn cái người đến nhận mình mới đúng. Nhờ người đó mình mới làm thiện pháp được. Hẹn như đại chúng thấy ở trên các cõi trời đi, từ cõi sắc giới đến cõi vô sắc giới, mình làm từ thiện được không? Không được, thấy không? Bằng chứng nhất là ngày xưa mà chúng tôi đi ở bên Canada đó, mà bánh nhiều lắm, bánh ta đến là cúng dường nhiều lắm, cho nên mấy đứa nít đến mình cho nó đâu thèm ăn, vì nhà nó dư quá, thấy không? Nhà nó nhiều quá nó đâu thèm ăn đá này. Rồi bây giờ để chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ mình cơm đây, mà cơm dư, cơm thừa đi, cái mình đem ra cho chim hoặc là cho chó hay cho gì ăn. Nhưng bên đó tôi đâu biết, tôi tưởng giống như Việt Nam. cái con đèn quạ nó xà xuống, cái tôi lấy cùm rượu tôi ra tôi cho ăn. Mình vừa cho ăn khoảng chừng 10 phút trong đó là cái hai cảnh sát đó nó hỏi chuyện mình đó. Hỏi sao? Nó hỏi là lần sau là mình mới qua mình biết, nhưng mà bây giờ mình muốn cho mấy con quạ chim này ăn á thì mình phải ra siêu thị mình mua, nó có cái đồ bán cho quạ chim ở rừng ăn, thấy không? Thì như vậy bây giờ mình muốn làm cái việc thiện pháp bên đó rất là khó. Còn cái chuyện mà phóng sanh bên đó thì thôi ngàn đời luôn có chuyện phóng sanh, không có. Cho nên tôi thích ở Việt Nam cái chỗ đó, thấy không? Chứ bên đó bây giờ mình làm đâu được. À, thành ra cái phần này là sót một chút duyên lự lại. Lại nữa, đây là hữu tình cầu Bồ Đề nên gọi là Bồ Tát. Cầu Bồ Đề cầu gì? Chẳng hạn như mà khi mà lục tổ mà nghe kinh mà ngộ đạo rồi đó, ngày đến ngày gặp ngũ tổ hỏi ông đến này làm gì? Nói đến chỉ cầu làm Phật, gọi là cầu Bồ Đề, là những vị đó là Bồ Tát. Rồi vua Trần Thái Tông khi vào núi Yên Tử gặp quốc sư Phù Quang hỏi vào núi tìm gì, nói chỉ cầu tìm Phật, ngồi ra cái gì khác là cũng gọi là Bồ Tát. Thì như vậy bây giờ mình muốn nghe kinh này, mình liễu kinh này, mình phải thực hiện gì? Cầu Bồ Đề, đi đến con đường này trực thẳng đó thì cũng gọi là Bồ Tát. Ma Ha Tát, Ma Ha là đại, nghĩa là hữu tình này. Tức là bây giờ mình làm 6 cái điều này á thì mình trở thành một vị Bồ Tát vậy thôi. Mà làm được thì không phải Bồ Tát. Đó. 6 điều gì? Đó, bây giờ đại chúng mình nhìn trên bảng đó, tức là 6 điều. Một là mình phải tin nhận cái pháp đại thừa. Còn mình tin nhận mình phải Bồ Tát. Mình tin nhận cái pháp đại thừa tu như thế nào? Chẳng hạn như trong cái tinh thần của pháp đại thừa là chỉ thẳng về tâm, từ cái tâm tu ra. Hoặc nó khác hơn là tinh thần của đại thừa là cái pháp đại thừa là cái pháp đi đến con đường Phật quả, trực chỉ nhân tâm á, phải không? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tin chắc tâm mình là Phật, ngồi ra không có con đường nào khác hết, thì đó là mình trở thành Bồ Tát. Gì nữa? Rồi mình đọc kinh điển đại thừa là mình phải hiểu cái nghĩa đại thừa. Còn mình hiểu thì giống như là gọi là y kinh liễu nghĩa tam thế Phật quang mà lì kinh nhất tự, thì đồng với ma thiết. Phải hiểu cái nghĩa đại thừa, Phật muốn nói gì, Phật muốn nhấn mạnh về cái con đường gì để cho mình đi mình đến. Gọi là hiểu cái nghĩa đại thừa. Khi mình hiểu nghĩa đại thừa rồi đó thì mình phát tâm đại thừa. Thừa là cái cổ xe chứ không hết, cổ xe lớn rộng. Mình phát tâm là hạn như buổi sớm mai này mình thức dậy mình phát tâm là vì lợi ích tha nhân, mình làm vì mọi người chứ không phải vì mình. Tất cả làm mọi công tác, mọi công việc vì cho mọi người, vì cho các chúng sinh được lợi lạc, được an ổn, được hạnh phúc lâu dài. Thì đó là cái tâm mình, cái tâm lớn chứ không phải là tâm mà nhỏ, tâm mà hẹp, tâm không có rộng. Đó là mình là Bồ Tát. Đó vậy thôi. Rồi khi mình phát cái tâm đại thừa, mình tu tập như thế là mình hướng đến cái quả đại thừa. Đó. Quả đại thừa là biết cái quả gì được phải không? Quả đại thừa tức là quả Phật. Đó. Khi mình hướng cái quả đại thừa, không phải mình hướng xuông, mà mình tu cái hạnh đại thừa. Tu cái hạnh đại thừa là gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và lục độ ba la mật, hướng đến con đường nó mình đi. Để làm gì? Để chứng được cái đạo đại thừa, tức là bước lên cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình thành tựu được ý nghĩa và học được cái kinh Viên Giác. Ngoài ra mà mình không có thực hiện 6 điều này thì mình không bao giờ mình liễu ngộ được kinh Viên Giác Phật muốn nói gì. Đó. Mà những vị này á là không phải ít. Là bao nhiêu? 10 vạn người. Tên của các vị ấy là 10 vạn người. Mà ở đây nêu lên là 12 bậc thượng thủ đứng lên thưa hỏi. Đó. Chứ hẹn như đại chúng thấy là đệ tử của ngài Mã Tổ có mấy ngàn người, còn cả ngàn người, mà đặc biệt nhất là 6 người được nhập thất. Nhập thất là không phải giống như nhập thất mình, mà nhập thất là được tự do. Họ nghi cái gì? Giờ bất cứ giờ nào được có quyền vào trong thất thưa hỏi hòa thượng Đường Đầu về cái pháp yếu. Chỉ được 6 người thôi nhưng rất nhiều. Đó. Còn những vị là phải chờ đến lên pháp đường khai thị thì mới được hỏi. Còn chỉ 6 vị đó. Đó. Thứ nhất là gì? Vị Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đó. Tiếng Hán dịch là Diệu Thủ hoặc là Diệu Cát Tường, biểu thị cho căn bản trí, phải không? Mở đầu cái bài kinh Viên Giác này, tại sao ngài Phổ Hiền không có hỏi? Bồ Tát Phổ Hiền không hỏi, mà phải là Bồ Tát Văn Thù, phải không? Thì như vậy bây giờ muốn tu tập nhân địa ban đầu là phải trở về căn bản trí, không có con đường nào khác hết. Phải trở về căn bản là cái gốc trí tuệ, từ đó tu ra thì không rơi vào tà kiến. Còn ngồi ra tu bất cứ cái gì không khéo là rớt vào tà kiến hết. Đó, cho nên ở đây nói kỹ nè. Cũng gọi là Diệu Đức, biểu thị cho trí chứng. Đó. Trong quan người thưa hỏi nhân địa bản khởi, cứu sát chân vọng để thành chánh giải, thành tụ tính căn. Đó, thấy không? Cứu sát cái nào là vọng, cái nào là chơn, cái nào là qua đốm giữ hư không, cái nào là tính biết của chúng sanh, để từ đó tu ra. Phần sau chúng ta đọc hay lắm. Chỉ cần mà biết các pháp là qua đốm thì mình dứt sanh tử. Vậy thôi. Mình học từ từ, mình thấy cái bài kinh này là phải nói là mình học xong cái bài kinh này là mình tu đủ rồi đó. Đủ rồi chứ không cần nhiều nữa. Đúng là vậy. Nhưng mà điều mình sợ mình quên á. Mình quên cứ nhắc tới nhắc lui mình học. Vậy ở tăng đường mà chịu không học thì cũng buồn, đúng không? Nghe vậy thôi, phải không? Chứ đúng lý ra là nghe cái bài kinh này tôi thấy là nó đủ, nó tròn đủ luôn. Phật dạy rất là kỹ đó. Để thành tựu tính căn. Ban đầu mà mình có tính căn, không có căn bản trí, không có từ đó mình tu ra là mình đi dần, giống như các thiền sư nói là đến ngã ba đường á, mất dê. Bởi vì có một người ông nông dân này, ông đi chăn dê, cái đến ngã ba đường cái nó nhiều quá, nó chạy, con chạy hướng này, con chạy hướng kia, con chạy hướng nọ, dê mất hết, không còn con nào hết. Nếu mà chúng ta không khéo á, không khéo tu á, phải không? Rồi cái vị thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền tiêu biểu cho sai biệt trí hoặc là phương tiện trí. Trở về căn bản trí á, mà mình muốn giáo hóa lợi ích cho các chúng sinh thì mình phải có những cái phương tiện, mình phải có những cái sai biệt cái trí đó, thì đi vào từng lớp xã hội, thì đi vào các ngõ ngách để mà nhiêu ích cho chúng sinh. Đó. có ba điểm để mà hình thành lên một vị Bồ Tát khổ hiền. Đó, coi thử trong này mình có không nha. Một, căn cứ theo tự thể thì thể tánh cùng khắp nên gọi là khổ. Đó, cái thể tánh cùng khắp bây giờ mình có không? Đại chúng mình có cái thể tánh cùng khắp không? Hẹn như bây giờ mình nhìn lên cái tượng của sư ông á, mà mình trụ cái tượng này thì thể tánh có không? Có không? Khi mình trụ vào cái tượng này rồi đó thì cái tượng này nó có bao nhiêu? Cao khoảng 20 thôi, bề ngang khoảng 25 thôi, ví dụ nhiều đó, nó cùng khắc. Cho nên nhìn các tướng mà suốt qua tất cả các tướng, không trụ trên tướng sanh tâm, đó là thể tánh cùng khắc, gọi là phổ vậy thôi. Là bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái biết này là cùng khắp. Chẳng hạn như chiều nay mình rảnh đi, mình ra vườn thiền, cái mình ngắm trên bầu trời. Khi mình nhìn trên bầu trời mình thấy một đám mây, mây gì bất cứ, mây trắng hoặc mây đen. Thì khi mình nhìn trên bầu trời mà mình thấy một đám mây á, thì cái thể tính mình có nhiều đó, có nhiều đám mây đó. Còn mình không trụ ở trên đám mây, mình sanh tâm ra các tướng á, thì cái thể tính mình cùng khắp hư không vậy thôi. Đơn giản vậy đó. Trên gọi là phổ. Rồi khi mình có được cái diệu dụng đó rồi đó, thì tùy duyên thành tụ đức hạnh nên gọi là hiền. Đó, tùy duyên. Hẹn như bây giờ mình nấu nồi cơm, tùy duyên. Chứ bây giờ kêu mình nấu cơm đó, thôi tôi đâu làm việc này được, tôi không nấu cơm đâu, tôi thích làm vườn. Thì ngay trong giờ phút đó mình không có tùy duyên, mà cái đức hạnh mình có. Trên trong cái này gọi là tùy duyên để mình thành tựu cái đức hạnh, là mình làm cho đại chúng mà mình không dính mắc vào đó. Bất cứ cái việc gì là mình làm thông suốt hết, mà không chen một cái ngã tưởng vào trong đó, thì cái đức hạnh mình dần dần nó bắt đầu nó có lực dụng, thì mình trở thành một vị phổ hiền Bồ Tát chỉ thôi. Đơn giản đây mình học là học các vị Bồ Tát là mình để học theo cái hạnh của các ngài. Nhớ nha, học chứ không phải bây giờ mình lễ Quan Âm, mình lễ có người lễ suốt mà không biết cái hạnh Quan Âm là gì. Bây giờ hỏi đại chúng là cái hạnh Quan Âm là gì, nhớ không, biết không, cái hạnh Quan Âm là gì, ai biết? Đó. Cái hạnh Quan Âm là gì? Hả? Chúng biết không? Cái hạnh Quan Âm. Hôm qua là hình như là ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Âm á. Nếu mà chúng ta học cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm á, là có một câu duy nhất thôi chứ không nhiều. Câu đó là phổ ra. Từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Còn nhìn mình mắt trợn lên mình nhìn cuộc đời đó, thấy không? Ai đụng lên cái mình lạy Quan Âm dữ lắm, mà ai đụng cái mình sân si lên là tôi nói là mắt là mắt trợn nhìn cuộc đời, chứ không phải mắt thương, thấy không? Mình lạy đến cái ngày khánh đản lạy ơi là lạy luôn, mà không có học hạnh của ngài được. Cho nên các vị thiền sư nói ông lạy mà ông học hạnh của các ngài thì chi bằng đừng có lạy, cũng có lý chứ không phải không. Bây giờ các ngài chỉ thẳng về chỗ đó mà. Cho nên mình học một vị Bồ Tát là mình phải thực hiện học theo hạnh của ngài. Đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là căn cứ theo giai vị thì cứu giúp không bỏ sót lời nào nên gọi là phổ. Cứu giúp là không bỏ một lời nào hết, gọi là cái nguyện lực của mình là rộng độ các hữu tình có nhân có duyên với mình, không bỏ sót một ai hết. Thì gọi là phổ. Là bậc á thánh nên gọi là hiền. Đó, Phần 3, căn cứ theo giai vị hiện tại thì đức hạnh tròn đủ nên gọi là phổ. Cái đức hạnh tròn đủ hết, cái đức, cái hạnh, hay nói khác hơn là cái lực dụng, cái lực dụng mình có, và cái hạnh mà giai vị của Bồ Tát Phổ Hiền mình có đủ thì gọi là phổ. Điều hòa thiện thận thì nên gọi là hiền. Đó, ở đây cô thử mình có không nha. Hạn như bây giờ mình ở một chúng đi, gần 60-70 người, thì mình ở lâu ngày nó cũng có xảy ra những cái chuyện nó không có vừa ý mình. Ở đây vào tháng 7 gió dữ lắm, mà mình ngủ gần cái cửa sổ, mà cái người huynh đệ mình á, họ sợ gió lắm, họ đóng cửa sổ, đúng không? Họ đóng cửa sổ mà bây giờ đại chúng nghĩ mà đóng cửa sổ hết luôn thì nó nóng dữ lắm. Mà ngay trong giờ phút đó mình vì mọi người, vì huynh đệ mình, thôi mình chịu cũng được. Mình chịu như thế nào đó để mình điều phục, phải không? Gọi là gì nè? Mình điều phục, mình điều hòa cho nó vui, nó quan hỷ, để như thế nào đó huynh đệ mình tu được. Đó thì gọi là, đây là bậc hiền chứ không phải là bậc thường đâu nha. Bậc hiền đầy đủ đức hạnh, điều hòa ở trong chúng mình tu tập, ai nhìn mình thấy người ta cũng thấy vui, người ta quan hỷ, thì đó mình trở thành một vị Bồ Tát gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Vậy thôi. Để chúng thấy nó đơn giản không? Đơn giản nhưng mà thấy vậy khó lắm. Tại chúng thấy ở trong này mà 60-70 người mà ai cũng tu như thế, là ai cũng là Bồ Tát Phổ Hiền hết, thì nó không đụng chạm nó cái gì hết. Bây giờ ở cả ngàn người nó cũng giống như ở người. Còn mà bây giờ mình ở 1-2 người mà mình không có thực hiện theo cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền thì ở không được, sống không được, thấy không? Sống không được. Đó. Rồi thứ ba là một vị Bồ Tát, thứ ba là Bồ Tát Phổ Nhãn. Do pháp môn này khiến mọi người quán thân tâm vô thể, căn thức trần, căn là sáu căn, thức là sáu thức, trần là sáu trần, thế gian, sức thế gian, thân mình, thân người, tất cả đều thanh tịnh, biến khắp pháp giới, đồng với chư Phật. Nếu thành tựu quán hạnh, sẽ chóng thấy được cảnh giới như vậy, đó là Phổ Nhãn chân thật. Đã thấy không? Nhiều khi mình nhìn ra cái pháp giới bên ngoài mình thấy nó không thanh tịnh, mình thấy bất tịnh. Mà sở dĩ mình thấy cái pháp là bất tịnh là do tâm mình nó không có được tịnh. Thì đại chúng là nghe thường nghe Tô Đông Pha với Phật Ấn ngồi thiền rồi đó, phải không? Một người thì tâm Phật thì thấy đâu cũng Phật hết. Một người tâm thì không có thanh tịnh, không có Phật, thì thấy là đúng là bất tịnh, phải không? Quán như thế, tức là quán xuyên suốt như thế, tất cả mọi chúng sanh đều đồng với thân tâm của chư Phật. Mình thấy như thế là mình còn coi thường ai không? Mình thấy như thế là mình dám đụng chạm với ai nữa không? Cho nên các ngài nói, các ngài mà quán sâu như thế thì các ngài giống như là con ruồng mà nó rụt vô cổ vậy đó, thấy không? Hoặc là con trâu mà nó rụng cái sừng vậy đó. Con trâu rụng sừng thì đâu dám bén ai đâu, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này chúng thấy nè. Đó. Phổ Nhãn bao gồm bi và trí, nghĩa là thấy khắp các pháp thanh tịnh, là đại trí Phổ Nhãn. Đó. Đó. Thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, không có gì mà nhơ, không có gì mà quế, đều là cõi tịnh độ ngay nơi nhân gian này, thì mình trở thành Phổ Nhãn Bồ Tát. Thấy khắp chúng sinh thành Phật là Đại Bi Phổ Nhãn đó, thấy không? Mình thấy huynh đệ mình là ông Phật thì mình dám có khi nào mình làm cho ông Phật xúc não không? Mình làm chi sự mà mình nạt, mình nộ huynh đệ mình dám không? Bây giờ hỏi thẳng này, bây giờ nhiều khi mình tu nó, mình quán sát kỹ cái mình, nhiều khi mình đọc kinh mình hiểu gì á, nhưng mà nhiều khi mình cũng hổ thẹn. Bởi vì sao? Bởi vì một lần mình về thường chiếu rồi mình gặp sư ông hay sư phụ, thôi mình đảnh lễ thôi. Mà hỏi nhỏ chứ cái giai vị của những vị mà hòa thượng lớn á, bằng Phật không? Bằng không? Bằng không? Thì tại sao mình cung kính các ngài mà đối với huynh đệ mình ở chung mình không có một cái tâm mà độ lượng, cái tâm mà rộng lớn, cái tâm mà cung kính, thấy không? Bởi vì mình học theo cái hạnh ngài Phổ Hiền mà, nhất giả lễ kính chư Phật, thấy không? Lễ kính chư Phật, mình gặp những vị đó mình chắp tay mình xá là gì? Là nhị giả xưng tán Như Lai, thấy không? Và sáng nay mình chẻ củi, mình nấu cơm cho chúng, chưa vô ta dùng ngõ, thì tam giả quảng tu cúng dường Phật mà thực hiện dễ lắm, không có gì đâu khó, thấy không? Thì cho nên bây giờ mình thấy khắp chúng sanh là Phật rồi đó, thì đó gọi là gì? Đại Bi Phổ Nhãn, thấy không? Thì lúc đó mình còn chê người ta không? Mình còn tật đố không? Cái ai dám tật đố với Phật không? Giờ thì lên thử coi. Nhiều khi mình đọc, nhiều khi người ta nói mình đọc suông nữa nha. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, học lớn, đọc lớn lắm. Chúng sinh vô biên mà thệ nguyện độ, mà thôi độ chúng sinh kia ra xa vậy, huynh đệ mình gần bên nè, thấy không? Độ mình chỉ cho xa, huynh đệ mình gần bên này mình độ nè, cần gì cho xa? Đó, cho nên qua cái phần này tôi thấy nhiều khi mình đi hợp mình thấy rất cười lắm. Mình thấy tuy rằng mình cạo tóc rồi đắp y rồi, nhưng mà mình không có thực hiện chút xíu nào trong cái phần mà Đức Phật dạy cho mình. Nên là các ngài nói mình là phàm phu mãi là có lý do chứ phải không? Bây giờ mình thực hiện đi. À, thực hiện theo cái hạnh của ngài. Là mình thấy khắp chúng sanh đều thành Phật. Đó. Thứ bốn là Bồ Tát Kim Cang Tạng. Kim Cang là cứng mà bán, cứng thì không vật gì phá hoại, bán thì có thể phá hoại tất cả các vật khác. Chí của Bồ Tát này cũng như vậy. Đó. Bây giờ mình học qua cái phần của ngài Kim Cang Tạng, thấy không? Từng tên đều có ý nghĩa đó hết. Kim Cang cứng mà bán, cứng thì không có vật gì phá hoại được, cũng không có một cái phiền não mà cấu nhiễm làm cho Bồ Tát này bị ngăn ngại, ngăn trở trong cái cuộc sống của ngài, mà có thể ngài phá hoại tất cả các vật khác. Bởi vì cái gì biết được nó là vọng tưởng điên đảo làm cho mình đau khổ, mình bức mình phá nó, thì mình trở thành Kim Cang Tạng Bồ Tát vậy thôi. Bây giờ nói mình mà lách cái biển Phan Thiết, mình chắc mình làm được. Mà sở dĩ mình tu được là ngay nơi mình có Kim Cang Tạng Bồ Tát, ngay nơi chính bản thân mình đó, chứ không đâu khác hết. Một, vì cứng thì phiền não không xâm hại được, ngợi đạo thiên ma không làm lay động được. Đó, cứng đó, cứng là cái tánh biết của mình á. Mình trở về cái chỗ tánh biết thì phiền não nó không xâm nhập được, vậy thôi. Thứ hai á, là bán thì phá được các chướng lại đoạn trừ nghi hoặc cho người khác. Đó, mình thể nhập cái sự tu tập của ngài Kim Cang Tạng thì tất cả những mối nghi của tất cả chúng sanh đến nhờ mình giải đáp, giải thích, giải quyết hết, mà cho người ta thông suốt, không còn nghi hoặc trong đường tu nữa. Đó, cho nên ngài khởi ba câu hỏi sâu xa để trừ mối nghi cho người đời sau, tâm nghi không còn thì đầy đủ vô tận công đức nên gọi là tạng. Đó, giảng vậy mình hướng dẫn sao mà tâm nghi của người ta không còn thắc mắc nữa, từ đó ta thẳng tiến ta tu tập. Đó, thì công đức mình vô tận, này gọi là công đức chứ không phải phước nữa. Đó, giải mối nghi cho người khác ta tu. Đó, thứ năm là Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Hán dịch là từ thị, từ là họ, A Dập Đa là tên, Hán dịch là vô thắng, vì thắng đức vượt hơn người, nay gọi theo họ nên chỉ gọi là Di Lặc. Đó, ở đây tại sao gọi là Bồ Tát Di Lặc? Vì cái thắng đức đó vượt hơn người khác. Ngài đi vào trong cuộc đời này để mà nhiêu ích cho các chúng sinh hữu tình. Tâm ngài rộng, ngài lớn. Thường thường mình thấy ngài thị hiện bằng cái gì? Đó, cái bịch, bịch thật là lớn. Đó, nên một hôm ngài trên đường đi, ngài mang cái bịch đó, thì có một vị cư sĩ hỏi thế nào là thiền. Cái ngài buông cái bịch xuống. Rồi ông cư sĩ hỏi tiếp, như vậy có bao nhiêu đó hay sao? Ngài quét cái bịch lên ngài đi. Đó, gì đó. Giờ muốn đến cảnh giới thiền là phải buông. Thì buông rồi xong rồi tự nhiên nó có diệu lực để mà nhiêu ích chúng sinh, chứ không phải không có gì. Đó, trên ngài đặc biệt như thế. Do pháp môn này chi cấu sâu xa gốc ái, đoạn trừ phiền não vi tế, vì thế nên năm đời tu chứng đều thuộc luân hồi. Di Lặc là vị Bồ Tát đẳng giác nhất sanh bổ xứ, biểu thị cho ý nghĩa nếu đã trừ tập khí phiền não vi tế thì được chánh giác tròn sáng. Đấy không, tu chứng năm đời vẫn còn luân hồi là sao? Vẫn còn cái tập khí nè, cái tập khí mà sâu bên trong nó còn vi tế, đoạn trừ luôn thì lúc đó mình mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái phần sau này, cái này chúng ta học kỹ hơn chút, giờ mình lướt qua thôi. Sáu là Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ. Bồ Tát này biểu thị cho việc ở trong môn tu chứng tướng giai vị nhân quả này mà trí tuệ chẳng trụ, chẳng chấp, rỗng tâm bạch tướng, chẳng bị tướng hành vị sai biệt làm cho nhiễm ô, nên gọi là Thanh Tịnh Vệ Bồ Tát. Tức là cũng tu qua 51 giai vị Bồ Tát mà không trụ vào cái giai vị đâu hết. Thập tính, thập mà hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác mà không trụ, không dính. Tâm rỗng, bạc các tướng, không bị những cái tướng giai vị này làm cho mình bị nhiễm ô, vượt lên hết. Đó thì gọi là Bồ Tát Thanh Tịnh Vệ. Thứ bảy là Bồ Tát Oai Đức Tự Tại. Mình thấy cái tên hay không? Oai Đức nhưng mà tự tại. Thường thường trong cái phần mình học oai nghi gọi là oai á. Oai tức là biểu thị người ta kính, nghi tức là dung nghi, người ta thấy ta kính, ta nể, ta sợ, cho nên gọi là oai nghi. Thì đây là gì nè? Oai Đức Tự Tại. Bồ Tát này biểu thị cho nghĩa ba quán đã thành tựu thì công dụng mạnh mà sắc bén, tà ma không thể quấy nhiễu, vọng hoặc không thể xâm hại được. tức là đạt đến cái chỗ này rồi đó, tu tập có chánh kiến chánh hạnh thì tự tại trong cuộc đời, không bị tà ma ngoại đạo, không bị gì hết, bị quấy nhiễu. À, thứ tám là Bồ Tát Điện Âm. Đức Phật dùng một âm giọng thuyết pháp mà hợp với muôn loài. Tuy môn này nói chung ba quán, nhưng tùy cơ mà đơn phức khác nhau, cho nên đoạn sau nói 25 lưng, mỗi một lưng đều chứng nhập. Vị Bồ Tát này có năng lực giỏi phân biệt tùy loại viên âm, nên nhận lời thưa hỏi. Đó, thì ở đây nói là Đức Phật dùng một âm thôi thuyết pháp, tất cả muôn loài đều nghe hết, chứ không phải bây giờ mình, ngày bây giờ mình nói tiếng Việt thì Việt Nam nghe thôi, Mỹ Pháp nghe, ví dụ bây giờ mình nói tiếng tiếng này thì con chim, con ếch, con nhái, con cóc nó nghe. Đặc biệt nhất là khi mình thành Phật rồi đó, thì chỉ cần thiết một lời tất cả muôn loài họ thấm, họ nghe, gọi là nhiếp phục chúng sanh bằng một cái âm giọng đó thôi, chứ không cần nhiều. Đó, thứ chín là Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng. Tất cả nghiệp chướng đều nương vào bốn tướng mà sinh. Đã thấy không? Hẹn như bây giờ mình thấy, ủa sao mà tôi bị nghiệp chướng nào đâu á, tu sao hoài huynh đệ mà tu tiến nhanh quá mà tôi bị nghiệp chướng gì á. Nghiệp chướng từ đâu có? Từ đâu có? Ai biết? Giờ nghiệp chướng này từ đâu? Nghiệp chướng này từ tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, từ đó nó sanh ra chứ đâu. Tại sao mà tôi bị chướng? Tại tôi chấp ngã. Cái hai huynh đệ đang nói chuyện gì, biết mình đi ngang qua, về mình ngủ chắc nói xấu mình á, sáng mình làm cái gì á, bây giờ nói thành thì chắc nói xấu mình á. Ớ, thấy không? Là tự nhiên cái chướng nó đến cho cái đâu, chướng là mình nó đem về mình, người ta nói chuyện kệ người ta, cho mình đi ngang qua cái về mình chằn chọc, hình như họ nói xấu mình đó nha. Ai sao cũng nói xấu mình á, ai nói xấu mình, thấy không? Cho nên là bây giờ là khi mình khởi niệm như thế là các ngài nói không phải một cửa nghiệp chướng mà trăm ngàn cửa nghiệp chướng nó mở ra. Nên người xưa ta có một câu cũng rất hay nha: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa thì chịu, ai chịu đến hết, mà địa ngục nó đóng cửa cái mình gõ cửa mình xin vào. Do mình chấp ngã cho nên chướng nó tự nó thân mình. Cho nên có những huynh đệ tôi thấy tu nhàn lắm, đơn giản, mà do không có chấp ngã, không có chấp nhân, không chấp chúng sinh, không chấp thọ giả. Đó, chướng từ đâu? Từ bốn tướng này mà nó sinh ra. Những lời hỏi đáp trong môn này là để trừ bốn tướng. Bốn tướng đã trừ thì nghiệp tự nhiên nó thanh tịnh, là tự nhiên là tự nhiên. Người ta nhìn mình sẽ thấy mình là đúng là tu đạt đến cái kết quả đã tốt rồi đó. Cho nên là những vị mà ngày xưa mình coi những cái bộ mà chuyện kiếm hiệp mà xuống núi được á, ví dụ là phải hoàn tất những cái chương trình gì đó, thì mình tu đây cũng như thế. Mình tu đây thì nó không có văn bằng nào cấp cho mình được hết á, không có văn bằng nào cấp được đến cái giai đoạn hết á. Mà tu như thế nào đó để mà thanh lọc nghiệp chướng, mà nghiệp chướng đã trừ thì tự nhiên thân tâm nó thanh tịnh. Mà muốn được như thế là phải phá bốn tướng, nhất là tướng ngã quan trọng nhất đó, thấy không? À, tướng ngã nó chi phối tất cả từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai, dẫn dắt mình đi ở trong những cái con đường khổ não luân hồi cũng do mình chấp ngã. Mình chấp ngã từ đâu? Mình tu mà mình nhìn lỗi người ta nhiều quá, mình không có một phút giây nào nhìn lại bản thân mình, thì tu thời gian cái mình gặp chướng, đủ chướng hết nó đến à, chứ có gì hết á. À, thứ 10 là Bồ Tát Khổ Giác. Từ trước các lõi đã lìa, bốn tướng cũng đã trừ diệt. Đã thấy không? các lỗi lầm mà mấy cái đoạn trước là mình tu mình trừ hết rồi đó, thì bốn tướng trừ diệt rồi. Nhưng đối với ý dụng, tâm hành vẫn còn bệnh tác, bệnh chỉ, bệnh nhậm, bệnh diệt, sự giác ngộ chưa cùng khắp. Đến đây thì quyết đoạn bốn bệnh, tính giác không còn tì vết, giác ngộ khắp các bệnh chính ngay ngay tại chỗ này. Tính giác là giống như viên ngọc lưu ly đó, tròn, nó không có một cái tì vết, nó không có một cái lỗi gì hết, tròn sáng thanh tịnh, tức là lúc đó mình chứng nhập viên giác. Mà bốn bệnh đó là gì đại chúng biết không? Tác. Tác có nghĩa là mình làm một cái việc gì đó, mình tu tập, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình làm các việc thiện sự mong cầu đến cảnh giới viên giác, gọi là tác, tạo tác. Không có, nhớ nha, không có chỗ này, lần lần học hay lắm. Chỉ là bây giờ mình vọng tưởng nhiều quá, bây giờ mình muốn dừng lại, dừng lại hết để cho mình thể nhập viên giác, cũng là bệnh. Thì bây giờ mình học qua chỗ này, không cho tạo tác, bây giờ không cho chỉ luôn, thì thôi mặc kệ đó, vọng lên vọng xuống, mình thôi mình ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, muốn ngồi thiền, muốn tụng kinh, muốn ngủ ngủ, muốn nghỉ nghỉ, nhậm là mặc kệ, cũng là bệnh luôn. Nhậm mặc kệ là để cho cái, bởi vì mình nói là bây giờ viên giác sẵn có rồi, bây giờ không cho tu tập, không cho gì hết, bởi vì chỗ này mà mình tạo tác thì nó không có được tính viên giác, rồi dừng cũng được luôn, thôi bây giờ mặc kệ. Giờ huynh đệ ăn cơm cái mình đi chơi, mình nói chuyện trên trời dưới biển, rồi hồi cái mình đói bụng cái vô mình ăn, cái tối cái huynh đệ tụng kinh cái mình đi dạo bờ hồ, mình thơ thẳng thẳng thơ, mình làm thiền làm đạo làm gì đó, mặc kệ mà. Mình thích ngồi thiền, thích tụng kinh, thích ăn, thích ngủ, muốn ngủ vô giờ nào ngủ cũng được hết, thì cũng là bệnh luôn. Nhậm là mặc kệ, là bệnh. Diệt tức là đoạn diệt nó, phải không? Đó, cho nên cũng là bệnh luôn, diệt làm được. Thì cái giác ngộ mình nó chưa cùng khắp được. Để bây giờ đến đây rồi thì quyết đoạn bốn bệnh, thì lần sau chúng ta, đoạn sau chúng ta học tiếp sẽ thấy là đoạn bốn bệnh để mà tùy thuận tánh viên giác. Đó. Rồi bây giờ cái phần thứ 11, tức là Bồ Tát viên giác, vị Bồ Tát thứ 11. Bồ Tát là quan trọng nhất trong cái kinh này, nên gọi là tên là Bồ Tát viên giác. Mình học kinh viên giác mà, phải không? Cũng giống như mình học kinh Di Ma Cật, mình biết là bộ kinh Di Ma Cật là ông Di Ma Cật là đại diện nói lên bộ kinh này, là biết ổng là gọi mình dùng cái từ là quay chính á, thì Bồ Tát viên giác này cũng là đóng vai một cái quay chính. Trong phần chính tâm, các Bồ Tát hỏi đáp với Đức Phật, hiển phát ý mình là muốn hiển lộ tính viên giác cho mình và chúng sinh, nhưng mà không được, hiển lộ chưa được, phải không? Tại sao chưa được? Nhưng do từng lớp lỗi lầm chưa hết, ý nghĩa chưa tròn đầy, chưa tóm thâu toàn bộ các căn cơ. Đến đây có ba ý nghĩa được gọi là viên giác. Chỗ này đặc biệt nhất. Cho nên sao mà cái tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bắt thành Phật. Cái hạnh của Bồ Tát là chúng sanh thành Phật mình mới thành, chúng sanh chưa ngộ thì mình có chưa ngộ, chúng sanh đầy đủ mình mới được. Đó là cái, thì cái viên giác mình nó tròn đủ. Chứ bây giờ mình viên giác mà những người mà đi theo mình họ chưa viên giác thì cũng chưa tròn cái hạnh viên giác. Thì bây giờ phải làm như thế nào để cùng nhau tu tập trở về cái tính viên giác của mỗi chúng sinh, thấy không? Thì như vậy ba cái phần này là phải gì? Đi sâu bên trong nữa là từng ngõ ngách của vọng, gọi là ngộ vọng để chứng chơn, thì tính viên giác mới hiển lộ. Ngộ vọng để chứng chơn, ngộ vọng là ngộ cái gì để mà chứng chơn thì tính viên giác mình mới hiển lộ. Đó. Thứ nhất là gì? Tuy bệnh đã hết, lý đã tròn đầy,
nhưng sợ hàng hạ căn khó vào, nên đến đây lại tùy lòng từ bi mở cửa phương tiện, lạch đạo tràng ba kỳ, thì thượng trung hạ căn đồng trở về viên giác.
Cho nên mình lập cái đạo tràng này, mình tu mình thì mình chưa có đủ, cho nên là mình phải hàng tháng mở một lần, rồi 6 tháng mình mở 3 ngày. Cho nên có nhiều người thắc mắc là tại sao mấy vị mà tôi làm việc ở dưới tỉnh, người ta lên người ta thăm á, người ta nói là nhà cửa mình xây cũng nhiều mà còn xây nữa không? Tôi nói xây tệ, tôi đăng ký là hồi xưa giờ là ở đây có 33 cái tháp, mà bây giờ tính ra có mười mấy cái, là còn mười mấy cái nữa. Thì mà ổng nói xây chi xây nhiều vậy? Đây đây nói nè, bây giờ là bệnh mình dứt rồi, ví dụ thôi nha, bệnh mình dứt, lý mình hiểu rồi, nhưng mà những người người ta gia duyên nhiều việc bỏ mặt, thì cái viên giác mình tròn. Hay ở chỗ này hay lắm nè, cho nên mình phải lập hạnh cho người ta về ta tu tập với mình đồng để mà chứng nhập viên giác, thì cái hạnh mình mới tròn, không có khuyết, thấy không? Nên đừng có thắc mắc là tại sao mà tôi xây dựng chứ mà xây hoài vậy, nó chưa có rồi, nó chưa có xong, thấy không? Chẳng hạn như hôm bữa là có 4 vị hòa thượng đi ra làm cái đám tang cho hòa thượng ở Phan Thiết, 4 vị hòa thượng, mười mấy vị thượng tọa ra. Thì khi mà các ngài nghỉ ở thất á, mình làm cái thất là gần bờ hồ, gió nó mát mát lên, mấy ông cụ nói ông quan hỷ lắm, nói chắc mà tôi về hưu tôi ra đây tôi tu á. Mà khi tâm của các ngài mà vui mà tùy hỷ là cái công đức mình tăng trưởng dữ thôi, thấy không? Cho nên mỗi người mà khi mà ta về đây ta tu tập, mà ta thấy đạo tràng mình trang nghiêm thanh tịnh, là ta dễ nhập tính viên giác, thì công đức mình tăng trưởng, thì cái tính viên giác mình mới tròn, nó đủ không có khiết. Đó. Đó cho nên là ở đây là tại sao mình phải mở những cái đợt thấp. Khổng Tử có một câu nè, tôi đọc hồi xưa, tôi nói hồi xưa bữa tôi nói cái tên tôi đúng á. Hồi xưa tôi ở ngoài đời sách gì tôi cũng học á, sách trên trời dưới biển, sách gì là cũng phải qua đầu tôi hết. Tôi còn nhớ là Khổng Tử nói á, người có cái nhìn xa thì không có cái buồn gòn. Cho nên là đại chúng biết là khi á tôi về, mà khi mà là ở trên Trúc Lâm, mà hòa thượng tôi hay tin là sư ông Trúc Lâm chuẩn bị cắt cử chúng tôi về ở chỗ này làm việc Phật sự. Và khi mà cắt cử xong là tôi vào trong thất riêng hòa thượng đó, bây giờ đại chúng còn coi, bữa nào tôi đưa cái hình quán còn chụp á, tôi hỏi hòa thượng ba điều, hỏi ba điều thôi. Điều thứ nhất là bây giờ là con thấy cái chánh điện ở Trúc Lâm, mà bây giờ mà cái ngày mà lễ hội lớn ta đứng ngoài xa, con thấy nhỏ quá, bây giờ theo sư ông cho con xây như thế nào? Hòa thượng nói là chú về nhớ xây lớn gấp 4 lần đây. Cho nên khi mà tôi xây tôi không có lỗi, nhớ không? Bởi vì khi hòa thượng nói là ngài yết ma rồi, mà yết ma thành tựu là mình xây mình có bị lỗi gì hết á? Không có bị. Rồi vấn đề thứ hai là gì? Vấn đề thứ hai là tôi nói là con thấy là các thiền viện một tháng có một ngày tu tập, thì như vậy là con hay tin là đất ở đây rộng lắm, nếu đủ nhân viên là sau này con 6 tháng con mở phá tu 3 ngày được không sư ông? Sư ông nói được, chú về chú làm. Hai cái. Rồi chú biết cái thứ ba là gì không? Là con thấy là có những người theo sư ông tu học lâu lắm, cư sĩ, mà vì công ăn việc làm, vì đời sống gia đình, họ kiến giải sâu lắm, mà có những người họ muốn nhập thất lắm sư ông, nhập 7 ngày, nhập 2 tuần, nhập 3 tuần, nhập 1 tháng, mà nhiều chỗ không có đủ điều kiện, thì như vậy mai này tụi con làm được không? Và thưởng được, chú cứ làm. Đó thấy không? Ba điều tôi đâu có lỗi. Thành ra tôi làm không có bị gì hết, không có ai nói mình, vì ông cũng yết ma rồi. Đó cho nên mình có cái nhìn xa thì bây giờ mình có buồn. Đó bây giờ cư sĩ vào nhập thôi, bình thường. Vào nhập là cư sĩ về nhập về trình sư phụ một tiếng. Đó vừa rồi cái anh mà bên dầu khí anh về đây anh nhập 3 tuần phải không? Về cái anh trình xong rồi anh về đây rồi vô tháp tù vậy thôi. Mà những người mà khi mà hòa thượng được chứng minh cư sĩ vào được nhập tháp thì khi ta hòa ta tu đều có kết quả hết, là điều á. Chứ hòa thượng mà chưa chứng minh á, phải không? Là những vị cư sĩ vào thất coi chừng bị trục trặc, chứ không phải giỡn đâu. À, cho nên tại sao mà mình thấy là để chừng nữa nghỉ giảng tôi nói tôi không có muốn thu ban, là tại sao tôi làm cái việc gì bất cứ ở đây là đều phải đặt đá, nó có lý, thấy không? Làm cái tượng văn âm tôi cũng đặt đá, làm cái giảng đường tôi cũng đặt đá, làm cái tháp tôi cũng đặt đá. Chừng nữa xong rồi tôi kể tại sao đặt đá. Nhiều người ta không hiểu, nói chắc ông này ông xin tiền á. Nó nhỏ nghe chứ mà xin mà làm cái đó biết bao giờ cho đủ. Nhưng mà tại sao phải đặt đá thỉnh các vị hòa thượng bốn chúng về chứng minh, có lý của tôi, chứ không phải không không mình làm đâu. Thấy không? Không không mà tự động mình làm là bể hết. Xong đi, cái này hay lắm, cái này học Phật pháp mà không hiểu được cái nghĩa, không biết được cái Đức Phật dạy cái gì là mình ra làm Phật sự chật. Sai bét hết, chật hết mới đúng. Hay lắm. À, lần lần đi trong đó tôi nói cho nghe. Thứ hai là gì? Do lớp trước hạnh giải đã quyên, đến đây gọi là chứng tột. Cảnh chứng tột lại không có một thể nào khác, chỉ là quyên giác thôi, chứ không có gì khác hết. Không còn đường nào khác hết đó. Không có một cái cảnh nào đến được hết đó. Thứ ba là đầu tiên thì thủy giác nguyên, thì thủy chỉ là nguyên giác, chỉ là môn đà la ni, đó là từ gốc khởi ngọn. Đến đây thì hiện ý nghĩa đã khắp, lại trở về đến nguyên giác, thì đó là thâu ngọn về gốc. Vì biểu thị ba ý đó cho nên lập cái môn này gọi là Bồ Tát Nguyên Giác, phải không? 12 là Bồ Tát Hiền Thiện Thủ, điều nhu thiện lương hòa thuận gọi là hiền. Hiền hòa thiện ý nghĩa không khác. Hiền là bậc á thánh, thiện thì thuận lý, thủ là đứng đầu. Muốn khiến muôn thiện đồng hưng khởi, đều phải thuận chân lý, thành giai vị chính nhân, thì bậc kế sau thành thánh quả. Ắt mượn kinh giáo để lưu thông, kinh giáo lưu thông là đứng đầu trong các việc hiền thiện. À, cho nên gọi là hiền, Bồ Tát Hiền Thiện Thủ. À. Thì như vậy bây giờ mình muốn trở thành một vị Bồ Tát này cũng đơn giản lắm. Điều nhu. Điều nhu là gì? Nhất là mình điều phục, điều phục cái tâm mình cho nó nhu nhuyễn thanh tịnh. Thứ hai là mình, người lớn ta sai mình cái việc gì mình làm thuận theo, mình điều thuận theo, mình không có chống trái hết, không có một cái gì mà chống trái. Ta chỉ sao mình làm chứ không có gì chống trái đó. Tức là mình điều phục tâm mình và mình sống với đúng chân lý. Đó. Thứ ba là gì? Khi mình điều phục được tâm rồi gì? Thiện lương, hòa thuận với tất cả bạn đồng học của mình, thì đó gọi là hiền thiện. Đó. Thiện thì thuận lý, thủ là đứng đầu. Muôn việc muốn khiến muôn thiện đồng hưng khởi thì phải thuận chân lý. Muôn thiện đồng hưng khởi là gì? Nếu mình vào đây rồi mà mình không tuân thủ nội quy, không tuân thủ quy chế thì mình đừng có vào. Mà đã vào đây rồi mình phải thuận theo quy chế, thuận theo thanh quy, thì muôn điều thiện từ đây phát sinh lên thôi, dễ lắm. 6:30 tụng kinh thì mình thôi 6:30 tụng kinh. Hôm nào mệt thì mình lên mình trình trưởng liêu hay là quán chúng gì đó, nói nay mệt quá, bệnh đi không được thì bình thường. Nhưng mà mình phải có sinh, nhớ nha. Nó thẳng thẳng như cái chuyện này là tôi không có bàn nữa. Cái chuyện tôi nói sau này là tôi không có, ở trong nữa tôi nói cho nghe đại chúng, đừng có đừng mình tự nhiên không không mà tôi đứng lên, tụi tôi đứng lên là giữ cái chỗ này làm gì? Phải có người cắt đạt, phải không? Nếu hẹn như cái ông mà chủ tịch tỉnh Bình Thuận thôi thì phải có trên tác tổng chủ tịch nước, người ta cắt mới làm được chứ, tự nhiên không không sao làm được, phải không? Thì bây giờ mình giữ cái ngôi chùa này làm gì, cũng phải có hòa thượng chỉ định về yết ma đâu đó rồi thì trong cái tùng lâm gọi là phải đi thưa về trình cái gì đó, phải đầy đủ phép tắc. Mình là tôi thì không có làm, nhưng mà mình trái một cái thôi lâm thần hoặc pháp tập vỡ mình bị nạn. Tin tôi đi, tin để mình tu chứ không phải tin cái gì hết đó, phải không? Đó. Thì bây giờ cái phần thứ nhất là tôi nêu lên cái phần à, thì thôi bây giờ kỳ sai chúng ta học, bây giờ tôi nói cái phần mà tại sao tôi đặt đá. Rồi bây giờ hồi hướng đi ha, cái này không có thể nói mà thu băng được.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nguyện đoạn pháp mong do lượng thời nguyện Phật đạo do